Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2025. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Tình trời. Tình trời quang chiếu viên hành độ, khai triển chính mình nguyện Nam mô. Giải tiến không ngừng tâm đạt đạo, bình tâm thanh tịnh tự ra vào đường sĩ hành. Tình trời, bài tình trời này mình cũng học hết 3 lần rồi đó. Vậy các bạn còn nhớ gì về tình trời không?
Alo, các bạn không đóng góp, tôi chưa đóng góp mà. Thì cái tình trời ấy, thì mình cũng đã học rồi, thì cái tình trời ấy, thì luôn sâu rộng và bao la. Thì tình trời ấy, thì ban cho cái sắc vi diệu. Thì tiếp theo á, là tình trời ấy, thì ban cho cái thanh khí điển. Nhà cửa, cơm ăn, áo mặc, cái phương tiện sinh hoạt và biết bao nhiêu người phục vụ cho mình. Thì tiếp nữa là tình trời ban cho cái hoàn cảnh để có cơ hội thức tâm. Tiếp theo là tình trời ban cho cái pháp tu để cho cái phần hồn tiến hóa. Thì mặt khác á, cái tình người á, cũng biến thể thành tình trời qua cái việc mà phát tâm cố giúp người khác. Thì ở thế gian á, qua cái vai trò làm cha làm mẹ, lúc nào cũng thương con, thì mới hiểu ra được á, là tình trời lo cho mình. Nội dung xin hết.
Cảm ơn chị. Thì cái tình trời này chắc cũng quan trọng cho nên thầy làm nhiều bài thơ về cái tình trời. Cái tình trời là chánh mà. Đó là bản chất của ông Thượng Đế. Mà mình tu riết rồi có ngày mình cũng phải về quy hội với cái tình siêu á, là tình của ông trời. Trước sau gì mình cũng phải về đó. Tình trời phân ra mình đi học hỏi khắp các nơi, rồi một ngày nào đó mình trở về mình cũng phải hòa nhập với tình trời để tiếp tục phát triển tiếp. Thành ra cái tình trời nó là cái gốc, là nó quan trọng lắm, cho nên thầy mới làm nhiều bài thơ về tình trời. Không có tình trời thì mình không có sự sống mà cũng không có sự tiến hóa. Sự hiện diện của mình ở đây là cũng là nhờ tình trời. Không có thanh khí điển, không có ánh sáng của trời ban thì không có sự sống. Tất cả đều là tiêu diệt hết. Thành ra tình trời rất là quan trọng. Mà trong mục bế tám này cũng nhắc tới tình trời rất là nhiều. Rồi bây giờ mình coi coi thầy nói gì trống nha. Tình trời là gì? Thầy hỏi tình trời là gì? Tình trời lúc nào cũng ban chiếu từ nguy nan khổ cực cho đến sự vinh quang tốt đẹp, khai mở và chứng minh rõ rệt trong nội tâm của vạn linh trong vũ trụ quan này. Tình trời lúc nào cũng ban chiếu đó, tình trời là phải ban chiếu thôi, nếu mà không ban chiếu không phải tình trời. Tình trời lúc nào cũng ban chiếu mà mọi hoàn cảnh, không, từ nguy nan khổ cực cho đến sự vinh quang tốt đẹp khai mở. Như từ cái lúc mà mình lặn ngụp ở dưới thế gian này là tới lúc mà mình trở về hội nhập với tình trời á, thì lúc đó là vinh quang tốt đẹp khai mở, thì lúc nào cũng ban chiếu. Trời không có ban chiếu là mình không có sự sống và không có sự tiến hóa. Và chứng minh rõ rệt trong nội tâm của vạn linh trong vũ trụ quan này. Đó, cái đó mình từ từ mình sẽ tiến lên, mình sẽ thấy rõ tình trời hơn. Bây giờ thì mình có khái niệm chút đỉnh. Nhưng mà sau này mình tiến lên, càng tiến lên thì càng thấy rõ tình trời nó ra làm sao. Rồi ở trong vũ trụ này nó có tình trời và nó có tình người. Rồi tình người thì sao? Đáp. Thứ là tình người thì tự nó phát triển tùy duyên độ hành. Cho nên những bộ óc thiếu thông minh hay chấp trước và sân si lúc nào cũng không đồng nhất thương yêu và tận độ như tình trời. Chuyển hóa hai mặt, trong sanh có tử, trong tử có sanh. Đó, tình người thì tùy theo cái sự phát triển, tùy duyên độ hành, tùy cái duyên mà ông trời ông độ. Cho nên những bộ óc thiếu thông minh hay chấp trước và sân si lúc nào cũng không đồng nhất và thương yêu, nhà không có hợp nhất được và không có biết thương yêu và tận độ như tình trời. Tình trời lúc nào cũng thương yêu và tận độ. Hỏi tình người thì sao? À, tình người đó ha. Tình trời với tình người có khác biệt gì không? Đáp. Cứ tình trời với tình người chỉ có khác biệt là rộng với hẹp mà thôi. Tình người dù bị thu hẹp lại, trú ngụ trong xác người, so đo đủ điều. Còn tình trời thì lớn rộng, chan hòa thương yêu, hướng độ luật hóa hóa sanh sanh trong nguyên lý đại thanh tịnh, hướng giải mọi sự việc trong lúc vạn linh qua cơn thử thách rồi mới cảm thức một câu: chỉ có trời mới hiểu tâm tôi mà thôi. Người tu bước vào đường đạo chỉ biết ăn năn sám hối sửa mình, hướng tâm về trời Phật, cộng hưởng sự hòa bình và hiểu rõ nguyên lý vô sanh bất diệt. Tâm từ bi rộng mở và rất dễ tha thứ và thương yêu. Quên đi sự chấp mê, chỉ sử dụng từ quan sẵn có của tâm thức mà tiến hóa, hướng về đại la thanh nhẹ mà hành sự. Tình trời với tình người nó khác biệt với nhau là tình người thì nó luôn luôn eo hẹp, tại nó bị giam trong cái thể xác này, lúc nào nó cũng eo hẹp. Còn tình trời là lớn rộng, chan hòa thương yêu, hướng độ tất cả mọi người, hướng giải mọi sự việc. Thì con người ta đi tới tột cùng rồi mới biết tưởng tới ông trời, chỉ có trời mới hiểu tôi mà thôi. Người tu bước vào đường đạo chỉ có làm một điều thôi: ăn năn sám hối sửa mình. Cái đó là cái chánh của người tu, nếu mà đi ra khỏi cái đó là không phải người tu. Cái giai đoạn của mình là chỉ biết ăn năn sám hối sửa mình. Người tu bước vào đường đạo chỉ biết ăn năn sám hối sửa mình, không có gì hay hơn hết đó. Khỏi mất công không, khỏi mất công tìm kiếm những cái chuyện khác, chỉ lo tìm kiếm tội lỗi để ăn năn sám hối sửa mình, cái đó là người tu á. Còn đi ngoài cái đó là không phải người tu, cái đó là chỉ xưng hô thôi chứ không phải người tu. Người tu mà không biết làm cái này là không phải người tu, mà nói chuyện khác cũng không phải người tu. Chỉ biết ăn năn sám hối sửa mình, hướng tâm về trời Phật chứ không phải hướng về đời ha. Hướng tâm về trời Phật, cộng hưởng sự hòa bình và hiểu rõ nguyên lý vô sanh bất diệt. Tâm từ bi rộng mở và rất dễ tha thứ và thương yêu. Là lúc đó là có ai chọc gì chọc cũng không giận không chấp, là tâm từ bi rộng mở rồi đó, chỉ biết tha thứ và thương yêu thôi. Quên đi sự chấp mê, chỉ sử dụng từ quan sẵn có của tâm thức mà tiến hóa, hướng về đại la thanh nhẹ mà hành sự. Lúc nào cũng hướng về trời mà tiến. Ở thế gian, một là hướng về trời, hai là hướng về đời. Nếu mà mình không hướng về trời thì mình hướng về đời, mà người tu là phải hướng về trời mà tiến hóa. Thấy không? Bây giờ mình biết rõ là người tu là chỉ biết có ăn năn sám hối sửa mình thôi, mà nếu tập trung vô cái chuyện khác là không phải người tu. Mà người tu là phải biết hướng đi, hướng đi đã có sẵn rồi, hướng đó là hướng về, hướng tâm về trời Phật, không có hướng về đời. Đời là chỉ tạm cảnh để giúp mình sống, để học hỏi mà thôi, không phải là cái chánh của mình. Cái chánh mà từ đây cho lúc ra đi là phải hướng về trời để tiến về cái cõi đó, chứ không phải cõi này là cõi của mình. Cho nên không có nên tập trung quá, vừa đủ sống thôi, yên sống là được rồi. Không có nên lo chuyện đời nhiều quá, rốt cuộc nó cũng trở về không, chết rồi là cũng buông hai tay, chuyện gì tới nó cũng tiêu hết rồi. Đâu còn sống nữa đâu mà giải quyết. Tình trời cao quý nằm ở đâu? Đáp: đưa tình trời cao quý nằm nơi ban chiếu và xây dựng, như tạo ánh sáng cho quần xanh cộng hưởng. Đó. Tình trời cao quý là chỗ nó ban chiếu và xây dựng, lúc nào cũng chiếu hết. Tình trời lúc nào cũng ban chiếu và xây dựng, như tạo ánh sáng cho quần xanh cộng hưởng. Nó có ánh sáng thì mới có cuộc sống, thì vạn linh mới có cuộc sống, mà mình cũng có cuộc sống. Không có ánh sáng là không có cộng hưởng được. Xoay chuyển tình trời chuyển vào đâu? Đáp: thưa, sự xoay chuyển tình trời chuyển vào khối óc của vạn linh, mỗi phần cảm thức mỗi khác, tùy theo trình độ mà cảm nhận trực tiếp hay là gián tiếp đó thôi. Thì cái đó là tùy theo ha. Xoay chuyển vào khối óc của mọi người, xoay chuyển vào khối óc của mọi người á, thì tùy theo mọi người khác nhau, nhận cộng hưởng khác nhau. Tình trời cao đẹp ở nơi nào? Thưa, tình trời cao đẹp nơi tâm của người thực hành pháp môn đứng đắn, tự cảm nhận sự quân bình thanh nhẹ lớn rộng của trời Phật, khai tâm mở trí hành giả tự thức. Hỏi: tình trời quán xuyến khắp mọi nơi là sao? Thưa, tình trời quán xuyến và ban chiếu khắp nơi nơi qua nhu cầu cần thiết của trời đất đã hình thành, tạo phương tiện cuộc sống của quần sanh chung hưởng trong xây dựng. Chỉ có người chịu tu mới cảm thức được điều này. Tình trời không bao giờ xa quần sanh, chỉ có tu có hành, có tu có hành sẽ được cứu. Thấy không? Thành ra tình trời quán xuyến và ban chiếu khắp nơi nơi qua nhu cầu cần thiết của trời đất đã hình thành. Trời đất đã hình thành thì đương nhiên phải cần có sự ban chiếu ánh sáng, tạo phương tiện cuộc sống của quần sanh, thì nhờ cái ánh sáng và thanh khí điển đó mình mới có cuộc sống chung hưởng trong xây dựng ở dưới trong càn khôn vũ trụ này. Chỉ có người tu mới cảm thức được điều này. Tình trời quyến luyến do đâu hình thành? Tình trời quyến luyến do chân tâm tự cảm thức điều lành của trời ban chiếu. Khi mà mình hiểu được những cái gì mà điều lành mà trời ban chiếu cho mình đó, thì tự nhiên mình quyến luyến nhớ tình trời. Tình trời liên hệ với tình người ở chỗ nào? Khi nào mà hai cái nó nhập lại? Thưa, tình trời liên hệ với tình người nơi thanh tịnh và sáng suốt. Khi mà mình đạt tới sanh tịnh và sáng suốt á, lúc đó cái tình người với cái tình trời, hai cái nó mới liên hệ được với nhau, nó mới kết nối với nhau được. Thầy hỏi: làm sao biết được mình hội nhập tình trời? Cái này chỉ có ông thầy cũng trả lời được thôi, chứ mình đâu có biết đâu, mình chưa có hội nhập nữa. Đáp: thưa, khi được hội nhập tình trời thì tâm rất khoan dung, chỉ biết tha thứ và thương yêu là quan trọng. Thì cái bản chất của ông trời đó, tình trời là chỉ có biết tha thứ và thương yêu, mà khi mình hội nhập với tình trời thì mình cũng vậy thôi, là mình chỉ là một 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 thực chất đó, là chỉ có biết tha thứ và thương yêu là quan trọng. Thành ra cái đường mà thầy dạy mình đó, khi giới tình thương mà tha thứ và thương yêu là dắt mình đi về trời, dắt mình về hội nhập với Thượng Đế. Thành ra mình phải học, học từ từ để thức và để làm. Tha thứ và thương yêu, hai cái đó chữ đó quan trọng, rất là khó. Mà khi đạt được rồi á, thì lúc đó mới hội nhập với tình trời. Tình trời ban chiếu hợp thời là sao? Thưa, Trời ban chiếu khi có mặt trời thì thời tiết đổi tốt. Ông trời ông ban chiếu á, khi mà trời sáng có mặt trời á, thì thời tiết nó tự nhiên nó tốt. Mặt trời bị che lấp á, là nó sẽ bảo vùng nguy hiểm. Sự ranh nhẹ bất cứ từ đâu đưa đến cũng đều là tình trời hay sao? Thưa đúng, khả năng từ bi của trời Phật ban cho chúng sanh bất cứ lúc nào tùy theo tâm tưởng và sự nhận định của hành giả. Thương tình trời độ bằng cách nào? Thưa, thương tình trời độ lúc nào cũng đầy đủ nguyên khí của trời đất. Nó trời độ cho mình thì lúc nào cũng cho mình đầy đủ nguyên khí nhé. Làm người không hợp tác với tình trời thì sẽ ra sao? Đáp: thưa, làm người mà không chịu hợp tác với trình trời á, thì sẽ sức làm điều nghịch ý trời Phật, tức là ma quỷ. Nào, nếu mà mình không có thuận tình trời á, làm nghịch lại á, là mình chỉ là ma quỷ thôi. Loài người liên hệ với tình trời bằng cách nào? Thưa, loài người sanh ra nhờ dưỡng khí mà sống, sự liên hệ mật thiết từ lúc sơ sanh. Thành ra cái sự dính liền của mình với tình trời là qua cái dưỡng khí. Không có dưỡng khí là mình chết, không có dưỡng khí là mình không có sống đâu, mà nói chuyện trời Phật. Thành ra lúc nào cũng liên hệ với trời Phật qua cái dưỡng khí, mà nhiều khi mình đâu có để ý đâu, tại cái đó mình hít thở một cách rất tự nhiên. Dưỡng khí sẵn có cho mình mà mình hít thở một cách rất là tự nhiên, nhiều khi mình không để ý luôn. Nhưng mà cái đó là sự liên hệ của mình với tình trời là ngay chỗ đó. Tình trời ban chiếu bằng cách nào? Thưa, tình trời ban chiếu trong thanh sáng, thanh và sáng hai thứ. Tình trời chiếu bằng cách nào? Thưa, tình trời chiếu bằng thanh quang. Thanh quang là cũng như ánh sáng, cũng như thanh sáng vậy. Thanh và quang là ánh sáng, thì cũng như thanh sáng là cũng giống như nãy thôi. Tình trời nằm ở đâu? Tình trời nằm nơi thanh nhẹ. Nơi thanh nhẹ có tình trời. Tại sao thần thánh linh thiêng không dẹp những phần tự ác ôn? Thưa, càng linh thiêng càng tận độ những phần tử đó, diệu độ cho những phần tử đó tiến hóa theo khả năng của chính nó. Như những tai nạn bất ngờ đến với nó, để nó có cơ hội cảm thức lần lần bản chất độc ác đã xâm chiếm khối óc của nó mà tự thức và ăn năn. Tình trời lúc nào cũng quang chiếu cho kẻ ác là vậy. Có câu bất chiến tự nhiên thành, kẻ ác và người thiện cũng đều được dẫn tiến bởi tình trời cao quý. Thành ra tình trời lúc nào cũng giúp đỡ cả hai, kẻ ác người thiện đều được giúp đỡ. Người theo con đường ác độc thì phải dùng những cái phương tiện khác, phải tai nạn nhồi quả đủ thứ để cho giúp cho người đó thức tâm. Còn người nào chịu đi thì cứ tiến về cái cõi thanh nhẹ mà tiến, tránh bớt nạn tai. Hỏi thực chất là gì? Thưa, thực chất là khả năng thanh tịnh của mọi người đều có. Nếu chịu từ bỏ tánh hư tật xấu của chính mình, tâm thức trong lành giúp cho thân yên tâm ổn, tự mình phát triển thay vì áp dụng lý thuyết ngoại lai, không tự chủ được đức nhịn nhục biết mất, tạo nghiệp cho tâm, khó khổ suốt kiếp làm người, cười cũng không ra cười, nói cũng không ra nói, lận đận lao đao bước vào động loạn, tự rơi vào phạm vi eo hẹp, mất cả tình trời cao quý hằng hữu trong tâm, sống làm người mà biến thành ma là vậy. Mình có cái tình người nó nằm thẳng trong tâm mình, nhưng mà nếu mà mình không biết, mình hướng về cái chuyện ác chuyện động thì mình mất luôn cả cái tình trời trong tâm của mình, là thành ma. Vô cùng tiến hóa là sao? Thưa, tình trời Phật không có biên giới, gọi là vô cùng tận. Đó, nhờ để cho các bạn nghe một số băng, nghe lại một số băng.
Tình trời nhưng đất chẳng xa, nơi tâm thanh tịnh mới là chân tu. Cái tình trời, tình thương lai láng, cuộc hào quang không động chuyển hóa xuống thế gian. Dương đất là tạo hóa cho chúng ta thấy việc này việc kia biến chuyển trước con mắt và trong nội tạng, chuyện ăn uống ăn ngủ nghĩa đi đứng đầy này là cái nọ là duyên đất, nó đâu có xa, luôn luôn kết tập trong cơ thể chúng ta từ nhỏ đến lớn. Nhưng mà cái tình trời là sự thao suốt sáng suốt ở bên trên, cởi mở ở bên trên, không thay đổi, cái đó mới là chân lý.
Tình trời là cái sự sáng suốt ở bên trên ha.
Tình trời duyên đất chẳng xa, nơi tâm thanh tịnh mới là chân tu. Cái tình trời, tình thương lai láng, của hào quang không động chuyển hóa xuống thế gian.
Tình thương lai láng của hào quang không động chuyển hóa xuống thế gian, đó là tình trời.
Bây giờ mình tu lập lại trật tự, biết thương yêu cha mình, càng biết thương yêu cha mình và thật sự yêu cha mình là cha. Father, Son, Son. Bây giờ mình tu lập lại trật tự, biết.
Coi hình nha, để coi hình đi.
Bây giờ mình tu lập lại trật tự, biết thương yêu cha mình, càng biết thương yêu cha mình và thật sự yêu cha mình là cha. Father, Son, Son, Son. Thấy không? Con nguyện sẽ đi trọn đời, hy sinh vì nhân loại, đem mọi người trở về bên nhau. Đó là tình người, từ tình người biến thể từ tình trạng. Bây giờ chúng ta tới đây là tình người mà ta tới để nhìn mặt ông ta chưa? Tội nghiệp ông già đi khắp các nơi nói đạo nghe, tới nhìn mặt ông thấy là ông sợ. Tình, rồi mình thực hiện tình trạng. Lúc đó mình mới thấy cái giá trị của dân thân, hy sinh và đạo đức. Chứ nói đạo đức đâu có biết đạo đức là gì. Đã làm đâu không biết. Nói hy sinh đâu có biết hy sinh đâu mà biết. Biết thì hai chữ ha. Hai chữ rết như vậy là hy sinh đó. À, mấy chữ gom lại vậy thôi. Là cái dấu đó. Cái cuộc thực hành chưa làm, chưa làm. Còn dân thân. Mà đã dân thân rồi còn biết. Cái hồn nhập xác là dấn thân rồi. Phải vì cái xác này phải lo cho nó, từ ăn học làm đủ mọi, nhưng mình chưa hiểu rõ lập lại trật tự thì hiểu không? Mà hiểu rõ đó là hạnh phúc vô cùng, triều nguyên sung sức được làm con người, vinh hạnh có một xác vi diệu vô cùng. Thế gian không có ai có thể chế tôi ra được. Cha mẹ tôi sanh tôi ra mà kêu chế lại một ông hoành nữa là chế không nổi. Em khó gì? Hả? Không có làm nổi. Thì mình thấy rằng mình có vị trí nào. Và mình có hạnh phúc rõ rệt. Hạnh phúc là đâu? Bao nhiêu biến cảnh để an ủi mình. Từ đi cơm manh áo, quần áo, tới xã hội cộng đồng cũng vì mình. Trời đặt thiên thượng nhân gian, di ngã độc tôn, vì cái tội hồn này mà phục vụ tới vậy. Thì cái tội hồn này phải ăn năn sám hối mới tiến qua lên, giải nghiệp tâm về một, trở về một vị Phật. Thì lúc đó bắt đầu làm việc cho thượng đế. Chưa thi tu tài muốn lên đại học.
Mình nói mình chưa thi tu tài mình muốn lên đàng học. Mình ra con đường tu nó phải đi từng bước một, từ lớp này tới lớp kia chứ không có thể nào nhảy giọt được. Mình là người trần trụi mà mình muốn một kiếp người thành Phật thành tiên thì cái chuyện nó không có, phải đi từng lớp một, còn gắt cao hơn ở dưới thế gian. Lên trên là phần thử dữ lên. Mình ra nếu mà mình hiểu được Tình trời là phải dấn thân hy sinh và đạo đức. Dấn thân là thầy nói vô cái xác này và đã dấn thân rồi, đặc biệt là không có làm gì hơn, phải hy sinh và đạo đức. Mình muốn có hy sinh và đạo đức là phải, mình có thầy cũng nhắc lại, phải ăn năn sám hối sửa mình thì mới có con đường tiến về cái đó.
Tình trời, tình Phật đẹp sinh, bình tâm giải nghiệp chính mình phải tu. Tình trời, tình Phật đẹp sinh, nếu mà không có tình trời, tình Phật đâu có cơ tạng, đâu có thể xác của chúng ta, đâu có nguyên khí để hít thở, đâu có vạn vật để cung ứng cho chúng ta có cơ hội ấm no, quần áo, ăn mặc đầy đủ. Bình tâm chúng ta thấy yên, an nhiên, tự tại. Nhưng trời Phật đã vì ta rất nhiều, ta phải bình tâm giải nghiệp, chính mình phải tu, chúng ta phải tu. Không ai tu dùng của chúng ta được. Chẳng còn nuôi dưỡng ý mù, khai thông đời đạo, trùng tu hoài hoài. Không còn ý mù. Tất cả chúng ta phải đi tới, phải dấn thân vô, phải tìm hiểu, phải sống trong hoàn cảnh đó, mới hiểu cái hoàn cảnh đó. Còn nếu chúng ta không sống hẳn vào đó, mà chúng ta dùng lý thuyết của sách vở mà nói, sai. Phải dấn thân, khai thông đời đạo, trùng tu hoài hoài. Chúng ta từ xa xưa đã tu, ngày nay mới có cơ hội tái học để tu, thì chúng ta tu trở lại mãi mãi như vậy, không bị sa đọa nữa, thực hành khai triển miệt mài, tự tu tự tiến thanh đại trong tâm. Chúng ta luôn luôn nuôi dưỡng sự khai triển và không nên tin cậy và tự đắc tự cao, phải miệt mài tu học, tự tu tự tiến mà thanh đại trong tâm. Càng tu càng mở thì mới thấy sự sáng suốt thanh nhẹ ẩn tàng trong tâm của chúng ta. Tình trời, tình Phật đẹp sinh, bình tâm giải nghiệp chính mình phải tu. Tình trời, tình Phật đẹp sinh, nếu mà không có tình trời, tình Phật đâu có cơ tạng, đâu có thể xác của chúng ta, đâu có nguyên khí để hít thở, đâu có vạn vật để cung ứng cho chúng ta có cơ hội ấm no, quần áo, ăn mặc đầy đủ, bình tâm chúng
đó. Nếu mà không có tình trời đó, thì mình đâu có cái thể xác này. Mà mình không có nguyên khí để hít thở, vạn linh cũng không có, vạn vật ở dưới thế gian cũng không có sanh tồn, thì mình cũng đâu có sống được. Giờ quần áo ăn mặc nhà cửa rồi cũng là do trời ông ban mình mới có, không có tình trời thì mình không có sự sống.
ngày hôm nay chúng ta người Việt Nam có cả đã người trong một khổ thật khổ, bỏ xứ ra đi để tìm cái gì đấy. Các bạn rang chỗ vật chất so sánh với thiên hạ vốn không có, chỉ có tâm. Chúng ta có tâm tu học, ngày nay chúng ta có phân đoạn cái gia đình vô vi lớn rộng. Chúng ta hiểu trong cái tình thương yêu vui sống và xây dựng cho nhau bằng tu học, chứ không phải bằng bằng được mà anh bằng kích tác lẫn nhau, không có gì lợi. Tất cả bạn tu vô vi, người nào cũng qua trải qua những cơn thử thách rất nhiều, kích động và phản động. Nhiều người vượt biên đau khổ, không biết ngày mai tôi sẽ đi đến đâu, nhưng mà ngày nay cũng có cơ hội tương ngộ nơi đây, thì mới thấy có tình trời rõ rệt, có niềm yêu rõ rệt của Thượng Đế. Tình thương không bao giờ chặt đứt, bị chặt đứt, trừ khi chúng ta không thể xây dựng là thôi. Nếu chúng ta xây dựng thì khối tình thương cả ngày lớn rộng.
Mình sống ở thế gian mình qua biết bao nhiêu thử thách mà nhờ tình trời ban chiếu thì mình mới vượt qua từ giai đoạn này tới giai đoạn kia. Nếu mình chịu khó xây dựng thì lúc nào cũng có tình trời ban chiếu cho mình.
Người nào cũng ôm cái xác phàm, trong cái xác phàm nó đầy đủ kích động và phản động, tâm dục có đủ diện á, nó lôi cuốn hàng ngày làm cho khối óc bất ổn. Và chúng ta người tu chúng ta có cái pháp sơ hồn, pháp luân thiện để xây dựng cho cái óc nó ổn định. Muốn cái óc ổn định chúng ta phải giữ thì đúng theo cái nghiêm luật, buông bỏ chuyện đời, thức giác về chân tâm thì nó mới có sự trường sanh bất diệt trong nội thức. Thì chúng ta mới khai mở cái thức bình đẳng đối đãi với người, và giữa con người và con người có bình đẳng, thật sự khai mở tình thương yêu, thì chúng ta mới thấy rõ cái tình trời khắp các nơi được có hướng độ tâm tiến hóa, thì không có bỏ một ai. Đó là sự công bằng của bề trên, thức mình đẳng có. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu không nhiều tỷ, từ từ cũng sẽ gặp ái. Từ năm này tới năm kia đều là những sự kích động và phản động ngay từ trong tâm hồn của chúng ta cho đến gia đình. Xã mọi người đều phải nhận những cái sóng nhỏ tâm chúng ta mới tiến. Có kích động và phản động chúng ta mới thấy rõ, còn lấy quan làm thân chúng ta mới tiến. Chúng ta đắm chìm trong sự kích động và phản động, chúng ta không phải người tu. Chúng ta người tu phải rời bỏ sự kích động và phản động, và phải cảm ơn sự kích động và phản động mới lui về thanh tịnh, vô sân, sáng suốt. Ở thế gian này có ai có thể chế các bạn ra được? Khối óc của bạn là tinh vi vô cùng. Cho nên ngày hôm nay các bạn thấy điện não, computer người ta sản xuất cái máy chút xíu điện thôi, không có điện thì nó không hoạt động được. Mà có một chút xíu điện mà nó làm biết bao nhiêu việc, nó thay cái óc con người nhớ đủ điều từ giây từ phút, không có sai trái. Thì chúng ta đang có cái gì đây? Đang chủ của một khối óc hòa cảm với cả con vũ trụ tinh vi vô cùng. Chúng ta lại bỏ quên cái nguồn gốc thanh tịnh, tình nạp sao óc chúng ta sáng. Khi chúng ta động loạn, suy nghĩ chuyện đời quá nhiều, đang thiền, nghĩ chuyện bậy bạ, đó là khi nguyện vọng của chúng ta đi không đúng và thực hành không đúng, trật tự mất. Ăn cũng mất trật tự, suy nghĩ cũng mất trật tự, nó dồn dập, nó thành ra sự kích động. Và nó lôi cuốn chúng ta trong giờ thiền cũng không ổn. Ta có trật tự, phần hồn là vô sanh, tiến về sự thanh nhẹ, như lai bản tánh của nó là thanh nhẹ, vô sanh, ánh sáng từ bi và vô cùng. Chúng ta cứ tưởng nghĩ về cái chỗ đó, không phải khó khăn mà gặp một Phật tổ Như Lai không phải khó khăn. Chỉ tâm chúng ta chịu buông bỏ mà hướng về con đường vô sanh thì chúng ta có thể tương ngộ với Đức Phật Như Lai, không có khó khăn. Khi các bạn mà gặp Ngài một lần rồi là suốt suốt tư cách không có quên. Thanh nhẹ vô cùng, như lai bản tánh của mọi người có ở trong cái nguồn gốc đó mà đành bỏ quên. Cho nên ngày hôm nay ôm những sự buồn phiền sai quấy trong đầu, không biết rõ mình từ nguồn gốc vô sanh giáng lâm xuống thế gian, học cảnh kích động và phản động và ra đi, không có cái gì trường cửu ở thế gian hết. Các bạn đã xác nhận những cảnh huy hoàng xa xưa, ai cũng nuôi sự trường cửu, nhưng mà mọi người phải ra đi, để lại căn nhà tâm thì chúng ta viên thầm. Nhưng một ngày nào chúng ta cũng phải bỏ lại cái xác phạm này, chúng ta ra đi để nhận định rõ ràng cái đến và cái đi của chúng ta. Chúng ta mới bằng lòng tu học và dày công hướng thượng, trở về với ánh sáng từ bi sẵn có trong chúng ta. Nhưng các bạn bằng lòng tu thì tâm từ bi các bạn sẽ sáng, ánh sáng đó mới vô cùng. Ánh sáng đó tạo ra mọi ánh sáng ở trần gian, cái trần gian không có thể tạo ra ánh sáng từ bi.
Mình nói chuyện đời thì luôn luôn lúc nào cũng có chuyện kích động và phản động, để nó đẩy mình lui về tâm tịnh. Thành ra mình tu á phải buông bỏ chuyện đời, bỏ bớt những cái gì không cần thiết, thì lúc đó mình mới chịu lui về thanh tịnh. mình tu á, ăn năn sám hối thì mình mới có cơ hội tiến hóa. Chứ mình nghĩ về chuyện đời, suy nghĩ là cũng nghĩ sai rồi, nghĩ tối ngày nghĩ chuyện đời không, ăn cũng mất trật tự, thì cái thần kinh khối óc của mình nó cũng không ổn. Mình phải biết lui về thanh tịnh, lấy quán làm ăn, nhờ nhờ cái nghịch cảnh đó mà mình mới có được cái cơ hội tiến hóa. Cho nên mình phải biết lấy quán làm ăn, con người nó dễ nhưng mà khó làm, phải tha thứ được á thì mới lấy quán làm ăn được, còn không tha thứ được thì không bao giờ lấy quán làm ăn. Mình không có nghĩ được cái người đó là tới giúp mình chứ không phải hại mình. Bề mặt thì thấy hại nhưng mà bề trái là đang giúp cho mình thức tâm lui về thanh tịnh. Thành ra mình thấy được á thì mình mới lấy quán làm ăn. Lúc đó mình cảm ơn cái người mà đã tới thử thách mình để mình buông bỏ chuyện đời, mình lui về thanh tịnh, thì lúc đó mình mới có cơ hội tiến hóa được. Còn mình cứ ôm chuyện đời hướng ngoại thì không bao giờ mình tiến hóa được. Thầy nhắc đi nhắc lại cũng bao nhiêu công chuyện đó mà tại vì mình làm không được thôi.
Ta có thể nói một câu cho đối phương đau đớn được, nhưng mà đối phương không có cảm thấy gì, chính mình là người đau đớn được. Trước trong chấp mê, chấp mê thì luồng điện của các bạn nó đi xuống không bao giờ đi lên được, hòa giải thì tự nhiên luồng điện nó đi lên và thăng nhẹ. Tình trời tốt đẹp, tâm chúng ta phải tốt đẹp, xứng với tình trời mới được. Sự sống của chúng ta không phải là tiền bạc, nhưng mà tình trời đã ban chúng ta. Thì các bạn ngồi đây có bạn thấy thoải mái vô cùng, cấu trúc từ siêu nhiên mà có, thì chúng ta phải trở về với sự thanh nhẹ. Trên những vị Phật đâu cần với nhà cửa son son thiếp vàng, không cần. Ngài tu ngoài rừng chắc đạo chỉ có tâm mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta vẫn vẹn được khối óc và biết rõ chân tâm phải làm sao tha thứ và thương yêu. Chúng ta khiêu dậy điểm từ bi và học từ bi và thực hiện từ bi, lúc đó mới là thấy rõ sức mạnh. Chư Phật bị người ta hạ hiếp chặt đầu chặt chân thân Phật thôi, bị chặt đầu chặt chân nhưng bây giờ rốt cuộc cũng hồi sinh lại. Sự thật là sự thật, không thể thay đổi được. Ngay những khu vực độc tài họ dùng lý luận mà đè bẹp Phật lý, nhưng ngày hôm nay họ phải hồi sinh tâm thức con người mà biết được thì họ không có theo đuổi và họ buông bỏ rất dễ. Họ giải nghiệp tâm của cái thế gian biết là bao nhiêu, đâu có xài hết. Cho nên người tu không phải người ngu, người tu là người đã nếm qua sự đau khổ, kích động và phản động của tình đời rất nhiều mới là trở về tu. Chúng ta người tu, chúng ta thấy cảnh thiên nhiên hùng vĩ của trời Phật đã là hình thành được mọi việc. Chúng ta phải nói đó mà hòa tan để tìm hiểu. Chúng ta có thể nói một câu cho đối phương đau đớn được, nhưng mà đối phương không có cảm thấy gì, chính mình là người đau đớn được. Trước trong chấp mê, chấp mê thì luồng điện của các bạn nó đi xuống không bao giờ đi lên được, hòa giải thì tự nhiên luồng điện nó đi lên và thăng nhẹ. Tình trời tốt đẹp, tâm chúng ta phải tốt đẹp, xứng với tình trời mới được. Sự sống của chúng ta không phải là tiền bạc.
Và tình trời lúc nào cũng tốt đẹp thì cái tâm mình phải xứng với tình trời, là cái tâm phải tốt đẹp, không có nghĩ đến chuyện chấp mê ô mà chỉ nghĩ tới cái chuyện lớn rộng tha thứ và thương yêu thì mới xứng với tình trời. Ở thế gian là cảnh tạm, rốt cuộc cũng phải ra đi, bỏ lại cái xác phàm mình ra đi. Mình đã cần là cần khai triển cái ánh sáng từ bi sẵn có trong tâm. Mình giúp con nhiều quá nhưng cũng hay. Mình trả lại bài thơ của mình nha. Tình trời quán chiếu duyên hành độ. Câu này có nghĩa là gì? Mình nói không?
Em xin đóng góp. Tình trời quang chiếu duyên hành độ, thì cái câu này ý nói lên tình trời lúc nào cũng lớn rộng bao la, từ bi quảng độ, cho nên lúc nào cũng ban chiếu cho tất cả mọi tầng lớp con của Ngài xuống đây học hỏi, để có cái cơ hội để học hỏi để mà trở về với Ngài. Thì cũng như có cái câu đó là đại từ đại bi đại dũng, mà cái câu đó là em nhớ chắc không có biết chính xác không, là khoảng cái tháng năm của cái năm rộng, là cho nên á ông thượng đế ông đại bi, cho nên là ông phải nhờ chư tiên chư Phật đem những cái chân lý xuống để mà giáo huấn tất cả chúng sanh ở dưới mặt đất này để thức tâm để trở về. Nhưng mà rồi á ông còn cho thiên cơ chuyển động để cho tất cả chúng ta để thức tâm cũng trở về, đó cũng duyên thành độ. Rồi ông đại trí, tất nhiên ông phải đi năng, ông đi ông phải ngồi đó nhịn chờ cho tất cả con của Ngài thức tâm, ông phải chờ, tất nhiên phải chịu chịu nhịn chờ. Rồi ông đại dũng, cuối cùng cũng phải đi năn nỉ, chịu nhục, phải đi năn nỉ con của Ngài để thức tâm. Như vậy á, ông ban chiếu không phải là cái từ quang ánh sáng hay là cái ăn cái uống, cũng như là mình cũng học trước lâu lắm rồi là ông lo cho mình từ A đến Z, từ khi xuống trần cho đến ngày về có những gì ăn sao chết sao này đủ. Nhưng mà ông còn phải chịu nhịn rồi chịu nhục, cũng phải đi năn nỉ nữa đó. Thì những cái duyên hành độ đây là như mình thấy á, ông ân sủng cho mình quá nhiều rồi. Nhưng mà nãy trong cái câu, những cái mà anh nói á, chỉ có con người thức tâm đi tu mới biết cái tình trời quán độ cho con người như thế nào. Còn nếu cái người mà không tu thật sự ra chưa hiểu được bao nhiêu đâu. Em xin nói đó.
Cảm ơn anh. Thì tình trời quang chiếu, quang đây là ánh sáng đó. Thì lúc nào cái ánh sáng của trời cũng lúc nào cũng chiếu hết, kẻ thiện người ác cũng được chiếu hết. Nhưng mà cái duyên mình đã hưởng được bao nhiêu, nếu mà mình hướng về trời á thì mình sẽ được hưởng nhiều hơn. Nếu mà mình chịu hành để mở rộng cái tâm của mình ra thì mình sẽ đón nhận nhiều hơn. Còn nếu mà mình đi nghịch lại tình trời là mình đi hướng về con đường ác trược, eo hẹp, tâm tối thì mình tự đóng cửa, mình đâu có hưởng được. Dù cho ổng có quang chiếu cũng như mặt trời quang chiếu mà mình nhà mình đóng cửa lại thì mặt ánh sáng mặt trời nó đâu có vô. Thì cái tâm mình cũng vậy, tâm mình mà không có mở ra thì mình không có cái duyên đó, không có cái duyên được hưởng đó. Vẫn ban chiếu nhưng mà mình không có được hưởng cái đó, mình phải học qua cái khác. Học qua cái khác là cái gì? Là học qua cái sự kích động và phản động của tình đời, những nạn tai tại thế khổ cực thì mới thức tâm. Còn cái người mà nhận được cái sự quang chiếu thanh nhẹ của bề trên mà thức tâm rồi thì đâu cần phải học qua cái nặng. Thành ra mình tránh được nạn tai là cái chỗ đó. Nạn tai là để chi? Để giúp cho mình thức tâm. Mà mình chịu thức tâm thì tự nhiên mình đâu có, mình thoát được cái nạn tai đó rồi, mình đã thức tâm rồi, đâu cần mình phải qua bài học đó. Cho nên cái duyên đó là cái duyên của mình, nhờ cái hành mình mới có cái duyên đó. Mình không hành khai triển khai mở đúng đường á thì mình không có cái duyên đó, thì mình không có được độ một cách thanh nhẹ, mà mình phải được độ qua những cái sự nặng trược hơn. Thành ra sự kích động phản động, sự nhồi quá tình đời cũng là tình trời, nhưng mà do những phần hướng nọ hướng ngoại không chịu thức tâm, không có chiếu gì hơn được. Bây giờ chiếu ánh sáng xuống nhận không được thì bây giờ sẽ phải cho hoàn cảnh vậy thôi, chứ mình đâu có, ông trời đâu có làm gì hơn được. Hoàn cảnh là ân sư tới vậy thôi. Còn nếu mà mình chịu hướng về tình trời, tưởng về trời mà tu á, người khác, mình sẽ tận hưởng được cái sự ban chiếu của bề trên. Khai triển chính mình, nguyện Nam Mô.
Em cũng xin đóng góp khai triển chính mình niệm Nam Mô. Thì khai triển đây là mình phải cái pháp mình là cái tâm pháp mình là cái niệm Phật, mà mình cũng từ cái niệm Phật đó mình thường xuyên niệm Phật và niệm Phật. Thầy có niệm, thầy có nói niệm đầu tiên là phải luyện rồi, cái đó em không nói nữa, nhưng mà đi luyện rồi niệm rồi đi tới thường niệm thì đi tới vô việc niệm thì mình mới khai triển. Khai đây là mình khai mở, mà khai mở đây là khai mở theo em là mạch lạc lố bịch trong nội tâm nội thức của mình, những cái ngũ tạng hay là hạ trung thượng mình phải khai cho nó thông. Triển đây là cái luồng điển của mình, từ trược phải phát triển đi đến thanh, phải phát triển từ hạ trung thượng phải đi gom lên. Chính chỉ có chính mình mới là người khai mở cái bản thể của mình, mà mình khai triển từ cái tâm thức của mình, từ u mê trần trược cho đến từ trần trược cho đến thanh, chỉ có mình thôi. Mà chỉ có niệm Nam Mô, bởi vì sao? Bởi vì khi mình á, có phần hồn mình giáng lâm xuống thể nhập thể xác này á, có luồng điển của mình bây giờ hướng ngoại ra nó tán lạc hết rồi, cộng thêm cái là những cái tập quán xấu xa từ nhiều đời nhiều kiếp, cộng thêm cái bây giờ nữa là mình chỉ có hướng hạ và trần trược không thôi. Cho nên mình phải quay về bên trong hướng thượng lo niệm Phật để gom có luồng, thứ nhất là gom có luồng điển mình trở lại, cái thứ hai để nâng cấp lục căn lục trần, để giáo dục lục căn lục trần, cái thứ ba nữa để mình mở cái đại trí của mình, cái thứ bốn nữa là mình giải cái nghiệp tâm mình. Thì như vậy chỉ có chính mình làm cho mình chơi, chứ còn ông Phật ông đã đi rồi thành công, ông để lựa đường lối cho mình, ông chỉ cho mình đi là mình đi, không đi là chuyện của mình thôi, chứ còn không có ông Phật nào rước hết cho mình hết. Cho nên là chính mình là những người cải tiến chính mình. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì mình tu là mình phải khai triển. Mình khai triển cái gì? Khai triển chính mình là khai triển những cái gì mình sẵn có trong cái cơ thể huyền vi này. Nó là một cái tiểu thiên địa, là ông trời ông cho mình đầy đủ hết. Mình khai triển được bên trong thì mình mới đi ra ngoài được. Nào, mình khai triển được cái tiểu thiên địa này thì mình mới đi ra tới cái đại thiên địa được. Mà trong này có đủ thứ chuyện để cho mình khai triển, từ chỗ này tới chỗ kia, thượng trung hạ ba giới đều phải khai thông hết, vạn linh trong này đều được dẫn tiến hết, thì lúc đó mình mới tiến được. Mà rốt cuộc chỉ nhờ cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật mà mình phải luyện, luyện để càng ngày mình càng niệm được nhiều hơn chứ không gì. Nếu mà mình không luyện á thì không thể nào mình niệm Phật được đứng đắn mà lâu được. Cũng như bây giờ mình ở nhà cả ngày mình không có niệm bao nhiêu, thì lâu lâu bắt mình vô ngồi một chỗ cho mình niệm 1 tiếng đồng hồ, cái đó nó không có hữu ích gì hết trơn. Mình nguyện là cái ý của mình phải tập trung vô cái chấn động lực đó, nó phải khi mà mình niệm lên đó, cái chấn động lực của mình nó phải gom tụ và nó nhanh hơn, mà cái đó phải luyện nó mới có. Còn nếu mà trong ngày mình không có luyện mà bây giờ bắt mình vô ngồi 1 tiếng đồng hồ thì đương nhiên cái chấn động lực của mình nó đâu có gom được. Mà khi cái chấn động lực của mình nó không gom được á thì lúc đó mình bị tạp niệm, như là vạn linh trong này nó hướng mình đi ra đời trở lại. Cái ngồi đó băng niệm Phật thì vẫn mở, nhưng mà cái óc mình á, cái tâm mình á, hướng về đời, thành ra nó không có ích lợi gì. Cho mình có cảm giác như là mình ngồi 1 tiếng đồng hồ nhưng mà thiệt ra mình không có niệm được bao nhiêu chữ hết, thành ra mình dễ bị tự gạt lắm. Mình tưởng là mình đã ngồi 1 tiếng đồng hồ nhưng mà thiệt ra mình ngồi làm gì không, chứ đâu phải ngồi niệm Phật. Ngồi niệm Phật 1 tiếng đồng hồ đâu phải dễ, cái đó phải luyện dữ lắm á, mới lên tới đường tiến chứ không phải dễ đâu. Trong này nó đông lắm, mình niệm Phật không phải cho mình một mình phần hồn không, niệm Phật là cho vạn linh, mà vạn linh nó không có được điêu luyện á, thì nó không bao giờ nó biết niệm Phật. Thì giờ mình biết nó là quan trọng, mình biết nó tốt, nhưng mà mình làm không được thì cũng vậy thôi. Mà muốn làm được á thì phải luyện từ từ, nay chút mai chút, từ từ tiến lên nha. Có lớp có lan đàng hoàng, có trình độ đàng hoàng, chứ không phải nói ẩu, làm ẩu nói ẩu, ngộ nhận. Cái đó là tự gạt mình thêm một lớp nữa, đã ngu rồi còn ngu thêm nữa. Nhưng mà kêu bằng tự gạt, mình đã bị ngu rồi còn bị tụi cụi ngu kia nó gạt mình nữa thành ngu thêm. Mình đã khai triển chính mình, nguyện Nam Mô, cái biết là cái Nam Mô về Phật là cái chìa khóa, nhưng mà muốn sử dụng nó được là phải luyện. Luyện làm sao cho chấn động lực càng ngày nó càng gom tụ và nó thanh nhẹ, và vạn linh nó đồng niệm với mình á, thì cái chấn động lực nó mới nhẹ được. Còn nếu mà chỉ có một mình chủ nhân ông niệm á, thì chẳng đi tới đâu á, niệm vài cái là bị dắt dẫn đi ra ngoài rồi. Mà muốn nguyện niệm được Nam Mô thì mình phải, cái tâm mình ở trong ngày cũng phải hướng về hướng nội để hướng thượng, thì lúc đó mình mới niệm được. Còn bây giờ mình chạy theo cái cuộc sống động loạn cả ngày rồi, bây giờ tới hồi bắt mình vô ngồi niệm nó cũng bị cản trở, cái sự lôi cuốn của ngoại cảnh nó cũng còn nhiều quá, thành ra mình niệm nó không có kết quả. Thành ra thầy đây thầy nhắc nguyện Nam Mô, nhưng mà mình phải nghiên cứu coi mình phải làm cái gì cho nó đúng, làm sao để niệm Phật được. Thì niệm Phật đi, khi mà ngồi luyện niệm Phật là cũng đã cho mình đầy đủ điều kiện rồi, chọn một cái nơi thanh tịnh, không có ồn ào, không có ai quấy rầy. Giờ rảnh là giờ đó, mình hết có đi làm rồi, mình về nhà mình ngồi yên một chỗ, ngồi yên một chỗ nha, chứ không phải đi đứng nằm ngồi niệm nào, luyện là phải ngồi yên một chỗ để làm chi, để cho lục căn lục trần vạn linh trong này nó không còn lý do mà để làm bất cứ chuyện gì đó, là chỉ bắt nó niệm thôi, nó không còn lý do gì mà lo chuyện đời như là lo chuyện khác nữa, tại vì đâu có cho làm gì nữa đâu, dẹp hết rồi. Ngồi yên một chỗ, không có nghe tiếng động bên ngoài, không có thấy gì nữa, tắt đèn dòm qua ngoài cũng thấy tối thui gì đó. Gom nó lại, tại nó động loạn nhiều quá rồi, tới lúc giờ mà luyện niệm Phật là phải gom nó lại, chặn nó lại, không có cho nó nghĩ tùm lum, giảm bớt đi. Chứ thiệt ra chặn cũng chưa chặn hết đâu, nhưng mà mình giảm bớt đi, mình tạo điều kiện tốt để cho nó ngồi niệm Phật, thì đó thì mình mới mở cái băng thầy niệm Phật ra để cho tụi nó nghe theo, và nó niệm theo cái chấn động lực đó thì nó dễ hơn. Tại vì lúc đầu tụi nó chậm lắm, mà mình không có để băng thầy á thì nó dễ chạy ra ngoài lắm. Thầy làm ra cuộc băng đó cũng cố ý để dạy cho lục căn lục trần của mình, cho nên mình phải làm áp dụng cái phương pháp niệm Phật đúng, ngồi yên một chỗ, tìm nơi thanh tịnh. Sau giờ làm việc rảnh rỗi, hay mấy người mà không có đi làm thì giờ rảnh rỗi ấn định một cái giờ vô ngồi đàng hoàng và niệm niệm Phật, nghe băng mở băng thầy ra ra lệnh cho vạn linh đồng niệm với chủ nhân ông, tưởng về Đức Phật hay gì, tưởng về đời, tưởng về đời ráng nó kéo về đời nữa, mình tưởng về Phật, tưởng về cái sự thanh cao thì nó bớt kéo mình về đời. Nguyện Nam Mô nó luyện, thì đó nhờ cái đó đó mình mới phát triển được, mình mới giải được cái nghiệp tâm. Con người mà vạn linh trong này mà nó niệm được rồi á, thì tự nhiên cái sự tham muốn ở đời nó giảm bớt, nó buông bỏ dễ hơn. Còn mà nó niệm không đủ á, là nó vẫn còn bị cái sức hút của hồng trần. Mà nó niệm đủ rồi, cái chấn động lực của nó nhẹ rồi đó, thì cái sự thu hút của hồng trần không còn nhiều nữa, thì nó dễ thăng hoa hơn, nó dễ quay về bên trong hơn. Nó có thể ở nhà cả ngày mà nó không có thấy thiếu thốn, không có thấy bực bội, không có thấy thiếu cái sự mà ra ngoài va chạm đụng loạn. Còn nếu không thì nó vẫn còn thấy thiếu, muốn ra ngoài gặp cái chuyện động bên ngoài nó mới cảm giác là nó có sự sống. Còn nếu mà nó hiểu rồi á, thì nó ngồi ở nhà nó cũng thấy vui, vui trong cái sự yên tĩnh, chứ không phải vui trong cái sự động loạn đó rồi về nó cũng hết vui. Giải tiến không ngừng tâm đạt đạo,
Em cũng xin đóng góp giải tiếng không ngừng tâm đạp đạo. Thì thầy có giảng thầy cũng thường nói mình có giải mới có tiếng, mà giải đây có nghĩa là hành pháp. Mà thầy cũng thường có nói á, khi mình hành pháp là mình sửa cái thân của mình, khai mở cái thân mình, mà mình niệm Phật á, là mình sửa cái tâm của mình. Mà cũng như vừa rồi trong cái bài học chủ nhật á, thầy có nói á, khi mà mình hướng thượng thì mình mới thoát được cái quy lực của ngũ hành. Còn nếu mà mình quên quên trời quên Phật, bỏ thượng đế là mình nằm trong cái định lực ngũ hành, nó kìm kẹp mình. Cho nên á, mình đây cái câu này á, là thầy nói mình phải tu không ngừng nghỉ cả, thì cái thân mình á, nó mới được thanh sạch, cái tâm mình nó cũng được thanh tịnh sáng suốt, thì lúc đó mình cái tâm mình mới đạt được đạo. Đạt đây không phải thành Phật thành tiên đâu, nói chứ chắc đi tới cái giới đó chắc cũng chờ hơi lâu. Em nói tiếng hơi lâu là lết, chứ thật sự là phải nói là thiệt là lâu. Mình đạt đây là mình hiểu được cái đường lối tu học, mình hiểu được đạo, mình hiểu được cái đường lối, cái kỹ thuật để mình lo mình hành pháp, mình phát triển cho cái phần hồn mình mau trên con đường trở về nguồn cội. Chứ còn nếu mà mình nói mình thành tiên thành Phật chắc mình chờ lâu. Em xin hết.
Thì giải nó nghe tiếng thì ở thế gian mình bị gì, mình bị nhiễm trần, mình bị ô trược, bị lố bịch, bị bích hết rồi. Thì bây giờ mình hồi đó mình không hiểu thì mình đem vô mà đem vô cái sự trần trược, đem vô cái sự động loạn, thì đương nhiên nó làm mình kẹt thêm, rối thêm. Thì bây giờ mình biết đường đó, mình đi ngược lại là
Mình
phải
đi
tự tự tháo gỡ. Tự tháo gỡ thì phải giải, chứ phải là giải gì? Giải cái sự trần trược, khứ trược lưu thanh đó. Giải cái sự trần trược, mình thu hút qua tứ quan, mắt mũi tai miệng hàng ngày đem vô. Thì giờ mình giải ra, mà bây giờ mình muốn giải cho nó dễ á, thì mình phải bớt đem vô, thì lúc đó nó ít, từ từ mình giải ra nó mới nhẹ từ từ, phải không? Còn gì một mặt mình giải, một mặt mình đem vô nữa thì nhiều khi bị lỗ vốn nữa. Cái sự động loạn nó không có giải được hết thì nó cần động loạn thêm. Bây giờ mình hiểu cái đường lối rồi, thầy nhắc đi nhắc lại hoài, hướng ngoại, buông bỏ, phải buông bỏ chuyện đời, bớt bớt hướng ngoại hướng nội, thì từ từ cái tuổi trong này nó mới quen, nó mới hưởng ứng theo chủ nhân ông. Còn nếu mà nó không quen, nó không hiểu á, thì nó sẽ lôi cuốn ra trở lại, mà một mình chủ nhân ông á, thì làm không lại, thì rốt cuộc cũng phải theo nó. Thì ra mình phải huấn luyện từ từ vậy đó, rồi giải giải cái đó, giải những cái gì mà đem vô cái thân xác của mình, rồi giải những cái gì mà mình đã đem vô tâm. Mình nói mình đem những cái trần trược tới vô tâm mình bằng điển, những cái điển trược đó, mình đem vô. Thì bây giờ mình giải nó ra, mình cũng phải dùng điển, cho nên thanh điển là phải dùng nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật. Chấn động lực của Nam Mô A Di Đà Phật mới giúp cho mình giải được cái nghiệp tâm, những cái gì mà nó bám trong thần kinh khối óc của mình đó, đem nó không ra là nghiệp tâm. Nó bắt mình phải nhớ cái đó hoài, nó bắt mình phải động vì cái đó hoài, cái đó là nghiệp tâm. Thì mình phải giải, giải nó không còn làm cho mình động nữa thì mình mới tiến được. Tiến là mình tiến về cái cõi thanh nhẹ, tiến về cái sự yên lặng thanh tịnh. Thì muốn giải những cái sự động loạn nó ra hết, phải dùng pháp của mình, nguyện Nam Mô nữa, giải hết cái nghiệp tâm, không còn lo âu những chuyện đời bất chánh không cần thiết, tạm bỡ. Thì lúc đó mình mới thấy rõ là cái chuyện gì cần và cái chuyện gì không cần. Chứ nhiều khi mình bị lẫn lộn, chân tà lẫn lộn, thì thanh trược lẫn lộn, thì mình không thấy, mình còn bị trong mê lầm. Trong lúc mà mình mê thì mình đâu có thấy mình mê, mình tưởng mình làm đúng, Thành ra cái đó kêu là mê mà lầm. Là lúc cái người mà đang mê họ không bao giờ họ thấy họ sai, họ luôn luôn có đầy đủ lý do để thấy cái chuyện đó là đúng nhưng không có sai thì mới gọi là mê. Khi mà mình tỉnh rồi á, mình thức tâm rồi á, mình mới thấy họ cái chuyện đó là sai, không có đúng, cái đó là hết mê rồi đó, tỉnh rồi là không còn thích mấy cái chuyện đó nữa, nhưng không mê. Nhưng còn thích đó là nó còn động, mình còn thích bất cứ cái chuyện gì ở thế gian đó, là cái đó là còn mê. Cái người mà thanh tịnh rồi là không có mê, biết cái này cõi tạm, mình quay về sửa mình để tiến thôi chứ không có gì đáng mê. Nhưng mà cái đó nó cũng phải qua nhiều giai đoạn thức tâm, từ từ mà tiến. Nhưng mà mình biết cái đường hướng là vậy, đi tới càng lúc mình nó càng không ham muốn gì chuyện đời nữa, không có thích đi đây đi đó nữa, không có thích cái bất cứ cái chuyện gì của chuyện đời, nên là nó bắt đầu nó buông bỏ bớt nó nhẹ, thì lúc đó nó dễ tiến hơn. Giải tiến không ngừng, không? Giải tiến không ngừng là đi tới cái trình độ cao á, là mình thoát khỏi bộ đầu rồi đó, là giải tiến không ngừng, không có tiến một bước lùi ba bước nữa. Lúc đó là chỉ là giải thôi, để tiến thôi, không có cái sự trần trượt động loạn nào nó lôi cuốn mình hết. Thì cái trình độ đó là phải ở trên thân ngoại thân thì mới là kêu là không ngừng, không có giờ phút nào ngừng hết. Ở trong thể xác này có tiến, có lùi, có ngừng, nhưng mà ra ngoài rồi là không có ngừng nữa, là cái sự sáng suốt thanh nhẹ nó cứ đẩy mình đi lên hoài. Càng ngày cái tâm mình nó đi tới đạt đạo. Đạt đạo là gì? Đạo là cái sự quân bình, mình để đạt tới cái sự quân bình là không mê, không chấp, không giận, không hờn, không có cái gì, không nghiêng bên trái, không nghiêng bên phải, giữ con đường trung dung đại đạo mà tiến. Thì mình đạt tới cái sự quân bình, mình có sự quân bình thì đương nhiên mình sẽ có sự thanh tịnh và sáng suốt để mình tiếp tục mình đi được, chứ không phải mình đặt cái điểm đó là điểm cuối. Đạt là lúc đó mình bắt đầu biết được con đường rồi đó, mà biết được con đường đó là biết một cách sáng suốt, kêu mình phân minh đó, phân minh đời đạo rồi đó, thì không có còn bị đời nó hút nữa. Còn chưa có phân minh thiệt á thì đời nó có thể hút mình lại bất cứ lúc nào. Và khi mình ra khỏi vậy đó là phân minh rồi, mình biết rõ con đường quân bình tiến hóa là như thế nào đó. Tại lúc đó cái động nó đâu có hút mình được nữa, hết rồi, chỉ có cái thanh nó hút mình đi lên để mình tiến thôi. Thành ra mình biết được con đường đi tới vô cùng, kêu mình đạt đạo, chứ không phải đạt tới cái mục tiêu đó là thôi nghĩ là tôi xong rồi, tôi có bằng cấp rồi, nhưng tôi nghĩ được không. Mình biết được từ đó đó mình mới đi tiếp tục, mà mình không bao giờ nghĩ nữa. Mình biết con đường quân bình như thế nào, mình cứ giữ đó mà tiến. Bình tâm thanh tịnh tự ra vào.
Dạ, em cũng xin đóng góp bình tâm thanh tịnh tự ra vào. Cái câu này em thấy nói thật chứ không phải nói em. Em chỉ nói em thôi, không có nói em. Bây giờ cái tâm phàm mình còn đây và gom lên trên bộ đầu giỏi lắm, lần ngày cũng vài ba phút nữa cũng tụt xuống. Cho nên cái câu bình tâm này, tất nhiên cái tâm đã thật sự quân bình và thanh tịnh rồi, quán thông sáng suốt hết rồi, cho nên không có chuyện gì mà quấy động được. Mà đây là kèm theo cái chữ bình tâm thanh tịnh mà thầy thường nói. Khi mà thanh tịnh có nghĩa là phần hồn này là thân ngoại thân rồi mới được gọi là thanh tịnh, đó là nói của ông Phật. Còn như mình đó là có nghĩa là thanh tịnh đối với mình là cái người chưa tu, mình ngồi một đống rồi không ai chọc ghẹo mình làm thinh mới gọi là thanh tịnh, đó là chuyện của đời thôi. Còn thanh tịnh đây đó, trong thanh tịnh của thầy là thanh tịnh và sáng suốt thân ngoại thân rồi, cho nên nó muốn ra vô giờ nào cũng được. Còn giờ mình nó gom lên đỉnh đầu chưa được, đây thấy đâu có thanh tịnh. Em thấy cái câu này nói ông thầy là chính xác hơn. Em xin hết.
Mình để cái thư ngõ nào cũng nói tới trình độ của ông Phật. Khi mà ông nói chữ khai triển chính mình nguyện Nam Mô là ông chỉ trì niệm Nam Mô Di Đà Phật để khai triển ông thôi, trì niệm mình đâu có làm được. Giải tiến không ngừng nào mình cũng phải nói mình ra ở ngoài rồi mới giải tiến không ngừng, tâm mới đạt đạo được. Tâm mình chưa có đạt đạo, tâm mình còn bị mất quân bình, còn bị động, thành ra đâu có đạt đạo. Bình tâm thanh tịnh tự ra vào đó, thì cái khi mà nói để gom lại là cũng là đạt tới cái sự bình tâm thanh tịnh à. là trở về thống nhất được tam giới trong này, thượng trung hạ là quy nhất rồi, lục căn lục trần vạn linh trong này đều hưởng ứng việc làm của chủ nhân ông. Chủ nhân ông đã đứng trên ngũ hành rồi, ngũ hành không còn mà có thể làm cho sanh khắc động loạn nữa, giờ có sanh hay khắc gì cũng vậy thôi, tại mình làm chủ ngũ hành rồi, làm chủ bản thể rồi, thì lúc đó là giữ cái sự bình tâm thanh tịnh đạt được rồi đó. Thì muốn vô muốn ra thì ra, muốn vô thì vô. Mình ra ông thầy khi mà ông đạt được rồi đó, ông về cái cõi thanh nhẹ, phần hồn nhiều khi nó cũng đâu có muốn xuống cái thể xác làm gì, nó đi ra được rồi đó, nó muốn vô thì vô, nhưng mà nhiều khi nó cũng không có muốn vô, mà vô cần vô thì ngồi ngồi ở ở sơn đình đó, ngồi ở sơn đình đó để điều giảng pháp và điều khiển ở bên trong. À, thành ra không có bị động loạn nữa, thì lúc đó muốn vô thì vô, nhưng mà đi ra được rồi thì phần hồn nó ở chỗ thanh nhẹ, là không có muốn vô cái thể xác eo hẹp nóng nực bực bội này, cần nữa thì vô tới ngồi ở sơn đình giảng thôi. Mà sau này phần hồn của thầy á, thì không có về nữa, thì để cho cái xác với lục căn trần nó nói thôi, khi mà nó tự lo được á, thì phần hồn không lo nữa, chỉ khi nào kêu kêu gọi thì lúc đó mới giúp đỡ chút nào, thì thấy không được nó mới giúp đỡ thôi, còn không thì để cho cái xác với cái vía tự lo. Phần hồn đã lên cõi thanh nhẹ học đạo trên rồi. Rồi câu thứ nhất: thế giới đã và đang tìm đường, tìm ra đường lối hòa bình cho chung sẽ ra sao? Đáp: thưa, sự hòa bình cho chung rất cần tình thương và đạo đức mới xây dựng được sự hòa bình trong nền tảng thương yêu và xây dựng. Kẻ quý yêu nhịn nhục xây thành tiến, thực hiện tình thương tự vượt xuyên, xây dựng không ngừng tâm tự tiến, cộng đồng tiến bộ mới an yên. Sự hòa bình cho chung rất cần tình thương và đạo đức mới xây dựng được sự hòa bình trong nền tảng thương yêu và xây dựng. Thì ở thế gian này mình muốn có sự hòa bình, muốn có nghìn năm hòa bình, muốn có thế giới đại đồng, mà cái đó, đó cần phải có tình thương và đạo đức. Mà làm sao có tình thương và đạo đức? Chỉ có tu mới, tu lên cao mới có được cái tình thương và đạo đức, đâu phải dễ có tình thương. Tình thương là đã tha thứ và thương yêu rồi, đã nhịn nhục rồi, đã tha thứ và thương yêu rồi, thì lúc đó mới có được cái tình thương. Đạo đức là làm những cái chuyện mà mọi người đều nhất tâm, chín phương trời mười phương Phật đều nhất tâm nhìn nhận cái chuyện làm đó là đúng, xây dựng cho chung thì mới gọi là đức. Mình đã có được tình thương và đạo đức là ở dưới thế gian này chúng sanh ai cũng phải tu thanh nhẹ mới được, chứ không phải dễ có được cái hòa bình ở thế giới đó. Ai cũng mong muốn nhưng mà đó giờ mình thấy đâu không có thực hiện được, ngoại trừ ông trời ông thay đổi, ông không cho chỉ có cho những cái phần tử thanh nhẹ luân hồi lên đây thôi thì được, mà cho lộn xộn như bây giờ là chắc chắn không được. Có nhiều người từ con thú mới lớn lên, làm sao biết đạo đức là gì, làm sao biết tình thương là gì, chỉ có biết chém giết thôi. Thành ra cái thầy nói cho cái tương lai không biết khi nào, trên cái nguyên tắc là phải như vậy, mà hiện giờ thì mình thấy không có thể thực hiện được. Quý yêu nhịn nhục xây thành tiến đó, phải biết quý yêu mà phải biết nhịn nhục mới xây thành tiến, thực hiện tình thương tự vượt xuyên, lúc đó mới thực hiện được cái tình thương, là phải biết tha thứ và thương yêu mới thực hiện được cái tình thương, mới vượt xuyên những cái sự tranh chấp, xây dựng không ngừng tâm tự tiến, cộng đồng tiến bộ mới an yên. Cộng đồng là tất cả mọi người sống chung với nhau là cộng đồng đó, tất cả mọi người phải tiến bộ lên cõi thanh nhẹ thì nó mới an yên. còn không là nó vẫn còn tiếp tục chiến tranh hoài thôi. Câu số 2 hỏi: muốn đạt tới kết quả tốt thì phải làm sao? Thưa, muốn đạt tới kết quả tốt thì phải nhịn nhục tối đa. Nhịn nhục mà nhịn nhục tối đa. Kệ chân tình bộc phát, rõ chân tình, ánh sáng vô biên tự cảm minh. Thực hiện chân tình tâm thấu triệt, quy nguyên thiền giác rõ chân tình. Đó. Thì mình ở thế gian á, thì mình đang học nhịn nhục. Có cái mình nhịn nhục được, có cái mình nhịn nhục chưa được. Còn nhịn nhục tối đa như ông Phật á, là bất cứ hoàn cảnh nào cũng nhịn nhục được. Không có cái hoàn cảnh nào mình không nhịn nhục được. Thì mới kêu là nhịn nhục tối đa. Là không còn cái gì làm cho mình không nhịn nhục được. Là trong bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng nhịn nhục được. Giữa cách mấy làm gì làm hại mình cách bao nhiêu mình cũng nhịn nhục được. Cho đó mới kêu là tối đa. Nghĩa là loại hết. Không có hoàn cảnh nào mà mình không có đối phó được bằng cái nhịn nhục. Thì mới kêu là nhịn nhục tối đa. Thì cái đó là cái mục tiêu tối thượng. Mà nhịn nhục được tối đa là thành Phật rồi. Chân tình bộc phát, rõ chân tình. Chân tình mà bộc phát ra rồi đó thì nhờ cái sự nhịn nhục đó, mới hiểu cái chân tình là cái gì. Ánh sáng vô biên tự cảm minh, lúc đó mình mới hiểu được cái ánh sáng vô biên là cái ánh sáng của trời. Của trời đó là ánh sáng vô biên vô cùng. Thực hiện chân tình tâm thấu triệt, thực hiện lúc đó cái chân tâm vô, thực hiện được cái chân tình của Thượng Đế thì cái tâm mình nó mới càng ngày càng hiểu hết mọi sự việc. Quy nguyên thiền giác rõ chân tình, quy nguyên thiền giác là trở về vị trí của Phật, lúc nào cũng thiền, lúc nào cũng sáng suốt, lúc nào cũng thanh tịnh thì mới hiểu được cái chân tình là cái gì, chân tình của Thượng Đế là sao. Câu số 3 hỏi: người tu thiền còn bận lòng việc ngoài nhiệm vụ của chính mình có ích lợi gì không? Đáp: người tu thiền còn bao lo và tranh chấp việc ngoài nhiệm vụ chính mình là tạo động khó tu, chẳng có ích gì cho tâm lẫn thân. Kệ phong ba tới thấp chẳng khai thông, níu kéo tâm tu chẳng triển vọng. Đường đạo không minh thành khốn kiếp, thực hành không tiến vẫn cầu mong. Người tu thiền còn bao lo, bao lo nghĩa là lo chuyện bao đồng á, lo chuyện không phải chuyện của mình, nhiều khi chế ra chuyện để làm, nhiều khi bày ra thêm chuyện để làm mà chuyện nó không ai nhờ mình làm, mà mình cho đó là cái chuyện mình cần phải làm. Đó là bao lo, là mình lo những chuyện bao đồng á. Rồi tranh chấp, tranh chấp với nhau cái chuyện đó là ngoài nhiệm vụ của mình, không có giao cho mình làm cái chuyện đó, nhưng mà tự vô mình lãnh chuyện đó rồi mình tranh chấp với nhau. Tạo động khó tu thì mấy người mà ngồi không á, thì nó hay bày chuyện ra để làm. Chuyện tu sửa là quan trọng cho người tu mà không lo ăn năn sám hối sửa mình để tiến hóa, mà lo chuyện bao đồng, lo những cái chuyện bên ngoài không phải chuyện của mình. Chuyện bên ngoài là không phải chuyện của mình, chuyện của mình là lo chuyện bên trong. Mà bây giờ mình ăn ở không quá thì mình mới bày chuyện bên ngoài để mình làm, mình tạo cho mình động khó tu, nói mang tiếng tu thôi chứ thiệt ra đâu có tu gì đâu, đâu có trở về bên trong đâu, chỉ lo rước động bên ngoài thôi, làm sao mà tu, chẳng có ích gì cho tâm lẫn thân. Vì đó tưởng mình tu nhưng mình làm chuyện thiện rồi, chuyện đúng rồi, đâu có phải chuyện bên ngoài, không phải chuyện của mình. Nhiều khi mình phóng ra là mình tưởng cái chuyện đó là đúng nhưng mà nó không đúng. Phong ba tới thấp chẳng khai thông thì lúc đó cái chuyện động loạn nó càng tới thấp, mình không có thông. Nếu kéo tâm tu chẳng triển vọng, trì kéo cái tâm tu của mình không có đánh được được một vòng, không có khai triển được một vòng tròn trịa thông suốt. Đường đạo không minh thành khốn kiếp, đường đạo của mình mà mình không có đủ sáng suốt thì thành ra cái kiếp khổ hả, khốn kiếp. Thực hành không tiến vẫn cầu mong, nói thực hành thôi nhưng mà không có thấy tiếng, lúc nào cũng cầu mong thôi chứ không thấy tiếng đâu hết. Mình đã không có lo chuyện bao đồng, chuyện bên ngoài, chuyện không phải trách nhiệm của mình, nhiều khi mình tự cho mình cũng trách nhiệm. Hỏi: thâm tình tan rã tại sao? Đáp: Thưa, thâm tình tan rã vì tâm bất chánh, tạo điều chia rẽ thay vì hợp nhất trong sự xây dựng cho đại sự chung. Kệ: Thành tâm tu học tự phân mê lầm, trí tuệ phân minh lý diệu thâm, tiến bước không ngừng trong quý tưởng, thực hành chân pháp tự siêu tầm. Thâm tình tan rã vì tâm bất chánh, tạo điều chia rẽ thay vì hợp nhất trong sự xây dựng cho đại sự chung. Thành tâm tu học tự phân mê lầm, những cái mà mê lầm á, mình hiểu được, mình nhờ thành tâm tu học á, mình thấy được cái sự mê lầm. Trí tuệ phân minh lý diệu thâm, mở được, khai thông được cái trí tuệ đó, thì mới có đủ cái sáng suốt để phân ra cái lý diệu thâm nó nằm ở đâu. Tiến bước không ngừng trong quý tưởng, lúc đó mình sẽ tiến không ngừng trong cái sự quý tưởng bề trên. Thực hành chân pháp tự siêu tầm, thực hành chân pháp mình tự tầm cái siêu ở bên trên. Câu hỏi số 5: Hỏi, thức giác tự tu trong thanh tịnh có hữu ích gì không? Đáp: Thưa, thức giác tự tu trong thanh tịnh chỉ có phát triển không có lùi. Kệ: An vui tu tiến chẳng lo lùi, tranh chấp si mê chẳng có vui, đạo lý ngu khờ trong mê chấp, giành ngôi không có rõ thanh mùi. Đó, khi mà mình thức giác rồi á thì mình chỉ thích yên tĩnh, thích thanh tịnh để mình lo mình khai triển, mình lo mình tu luyện, mình lo mình học đạo, lo mình khai triển ở bên trong mình không có thích cái chuyện động loạn ở bên ngoài nữa. Mà khi mà mình còn thích cái chuyện động loạn ở bên ngoài ấy, là mình chưa có thức giác, mình chưa có thích tu trong thanh tịnh, mà mình thích tu trong cái sự động loạn. Mà cái người tu trong cái sự thanh tịnh á, thì nó bớt rước động thì nó tu dễ hơn, càng ngày nó càng giải thì nó càng ngày càng nhẹ hơn thì mới gọi là tu có tiếng. Ở trong cái sự thanh tịnh không có động loạn mà nó chịu được, nó không có bị quyến rũ ra ngoài, không có đòi hỏi đi ra ngoài, nghĩ dễ phát triển hơn. Mà ở nhà lo tu chứ không phải là ở nhà lo nghĩ chuyện bậy bạ. Có rảnh ở nhà là phải lo tu, lo niệm Phật, lo nghe băng, lo làm đủ thứ chuyện, về đạo không thì nó mới không có rảnh nữa. An vui tu tiến chẳng lo lùi, lúc đó mình chỉ an vui lo tu để tiến thôi, không có lùi nữa. Tại vì mình đâu có rước động nữa đâu mà bị lùi. Mỗi khi mình rước động là mình bị hạ tầng công tác, hạ tầng công tác hay là lùi á, luồng điển mình nó đang nhẹ nó bị sụp xuống cái là lùi á. Tranh chấp si mê chẳng có vui, ra đời thì chỉ có tranh chấp và si mê à, thích cái này thích cái kia là kêu bằng si mê, mê mà không biết tại sao mình mê trong cái sự tâm tối kêu là si mê. Tạo lý ngu khờ trong mê chấp, thì mê chấp thích hay không thích, tạo ra cái lý ngu khờ để cho nó củng cố cái mê và cái chấp của mình. Giành ngôi không có rõ thanh mùi, thì khi mà mình không còn giành ngôi, giành chức vị, giành địa vị nữa thì mình mới thấy cái mùi đạo thanh nhẹ như thế nào. Câu số 6: Hỏi, đạo tình thương là đạo làm sao? Đáp: Thưa, đạo tình thương là phải có pháp thực hành. Đạo tình thương là phải có pháp thực hành. Đạo tình thương là phải có tháp, phải có pháp thực hành. Từ sự mất quân bình, tự đạt tới sự quân bình của nội tâm. Thưa, đạo tình thương phải có pháp thực hành, từ sự mất quân bình tự đạt tới sự quân bình của nội tâm. Biết thương mình nhưng hậu mới thực tâm phục vụ người kế tiếp trong tinh thần bất vụ lợi. Đó, mình phải thực hành từ cái quân bình à, từ cái mất quân bình đi tới cái sự quân bình. Biết thương mình nhiên hậu mới thực tâm phục vụ người kế tiếp trong tinh thần bất vụ lợi. Duyên lành đã đến sửa tâm lành, đón nhận tình thương phải thực hành, phê phán không hành là phá hoại, tâm thân bất ổn khó mà qua. Hỏi: không dấn thân phục vụ mà đòi hỏi đủ điều có lợi ích gì không? Thưa, không hiểu đầu đuôi của sự cần thiết phục vụ cho chung mà đòi hỏi nhiều chuyện là đã đi lạc vào đường lối phá hoại của một chủ nghĩa bất chánh không cần thiết. Kệ, thực hành không có lại đòi hơn, dẫn dắt con đường gây giận hờn, xé rẽ tình người gây động loạn, tâm tu không thật lại không an. Không hiểu đầu đuôi của sự cần thiết phục vụ cho chung mà đòi hỏi nhiều chuyện đã đi lạc vào đường lối phá hoại của một chủ nghĩa bất chánh không cần thiết. Nên mình không hiểu cái đường lối phục vụ cho chung mà đòi hỏi nhiều chuyện khác là đã đi lạc vào đường lối phá hoại của một chủ nghĩa bất chánh không cần thiết, làm những chuyện không cần thiết. Thực hành không có lại đòi hơn, dẫn dắt con đường gây giận hờn, xé rẽ tình người gây động loạn, tâm tu không thật lại không ơn. Bài thư ngỏ, cái bài thơ tuần này á, mình đã học rồi cho nên khỏi cần học lại. Cái bài sáu hàm răng á, tại thầy phải làm tới hình như ba lần á, mới xong cái hàm răng của thầy. Mỗi lần hai hàm, ba lần là sáu hàm. Hai tuần này mình không học á. Rồi đến đây đã chấm dứt rồi. Xin thành thật cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Và xin hẹn gặp lại tuần sau.
Cảm ơn Bảo.
Cảm
Chào Bảo.
Chào các bạn.
Dạ, cảm
Cảm ơn
ơn
bên
Bảo.
bạn cho tất cả các bạn.
Rồi, em cũng cảm ơn Bảo. Chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn.
Chào các bạn.
Cảm ơn Bảo. Chào tất cả bạn bè.
Chào hết em chắc nha.
Xin chào các bạn. Đó. Ở trong cái túi sách đấy.